văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 3, tháng thanh niên, tháng của những hoạt động tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão. Trên quê hương Yên Bái cũng ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, hết lòng cống hiến sức mình cho sự phát triển của quê hương. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một thủ lĩnh vùng cao, người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Người thủ lĩnh trẻ tuổi từng là một cán bộ đoàn ấy vẫn luôn cháy bỏng nhiệt huyết, quyết tâm của tuổi trẻ để xây dựng quê hương mình. Anh là Giàng A Tông, hiện đang là bí thư huyện ủy Mù Căng Chải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua bài viết của tác giả Thanh Hương.
Từ trẻ nó đã có chí rồi, nó nhanh nhẹn, hoạt bát và có tâm huyết xây dựng quê hương nên mới là thanh niên người Mông đầu tiên của bản Dế Sù Phình vào đại học, rồi được bầu làm bí thư huyện đoàn, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và đến nay đã là ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy Mù Căng Chải. Lớp trẻ nó hơn hẳn chúng ta rồi. Trong cái xe lạnh của những ngày cuối tháng 3, tôi hiểu lắm lòng tin, sự tự hào, xen lẫn niềm phấn khởi trong từng lời nói của ông Giàng A Di, 63 tuổi, ở bản Khao Mang, nguyên bí thư đảng ủy xã Khao Mang, về thủ lĩnh người Mông trên quê hương mình. Cũng giống như ông Di, ở các xã đặc biệt khó khăn chúng tôi qua, cán bộ và đồng bào đều dành cho Giàng A Tông những tình cảm chân thành và quý mến. Một phần, đó là niềm tự hào khi người con của quê hương trưởng thành. Phần khác, Giàng A Tông là cái đích phấn đấu, là mục tiêu cho các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng ở 116 thôn bản lấy làm gương dạy dỗ con cháu. Xưa là thầy giáo của Giàng A Tông khi còn công tác trong ngành giáo dục. Nay là đồng chí, đồng nghiệp cận kề để giúp đỡ hỗ trợ Giàng A Tông trong chỉ đạo điều hành công việc của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải Vũ Tiến Đức khẳng định. Đồng chí Giàng A Tông là cán bộ trẻ, có nhiều triển vọng, có trình độ, năng lực trong chỉ đạo, quản lý, gương mẫu, tận tâm trong công việc, có uy tín, biết lắng nghe ý kiến của đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân. Dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm nên được bà con cũng như cán bộ, đảng viên rất quý mến. Tôi biết Giàng A Tông và có ấn tượng đặc biệt khi anh làm thủ lĩnh của hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên Mù Căng Chải. Khi đó, anh nổi bật trong các bí thư huyện đoàn vùng cao, lãnh đạo thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện mở con đường huyền thoại lên xã Tà Si Láng của huyện Trạm Tấu. Ngày làm đường mở lối vào bản, đêm đốt lửa trại giao lưu văn nghệ với những ca khúc cách mạng đầy nhiệt huyết cháy bỏng trong ngực trẻ. Song việc quản lý, dìu dắt, bồi dưỡng thanh niên vào đảng ngay trên công trường tình nguyện vẫn được Giàng A Tông làm đâu ra đấy. Lớp trẻ vùng cao nể anh chàng người Mông, chắc nịch và cương trực ấy. Nói là làm, việc gì cũng dứt khoát, không có chuyện nể nang dòng họ hay anh em, chú bác. Càng người trong nhà, càng bị Giàng A Tông rèn cho tới nơi tối chốn. Sở dĩ anh nói được làm được như vậy cũng bởi ý chí quyết tâm học lên cao, luôn chất chứa trong lòng. Lớn lên trong gia đình người Mông, đông con, nhiều cháu, Giàng A Tông hiểu lắm cái khốn khó của những đứa trẻ khi không biết chữ, cái vất vả lo toan khi ngày Tết cận kề của người chủ gia đình, nên anh quyết tâm vào đại học cho bằng được. Những năm 2000 về trước, chuyện học trò Giàng A Tông vùng cao học tới cấp 2 trường huyện đã là hiếm lắm. Nhưng với Giàng A Tông lại khác. Học xong cấp 2 trường huyện, anh quyết tâm xa gia đình, vượt gần 200 cây số ra tỉnh học nội trú. Tinh thần học tập ấy của Giàng A Tông đã được đền đáp xứng đáng bằng niềm vui của cả bản, cả dòng họ khi nghe tin anh đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. nghị lực, ý chí quyết tâm của Giàng A Tông một lần nữa được khẳng định trong môi trường đại học. Từ cậu bé người Mông nhút nhát, hiếu học nơi vùng cao đã trở thành một thanh niên cần cù, chịu khó, không ngừng cầu tiến ở chốn đô thành hoa lệ. Gia đình nghèo, bố mẹ chỉ có 1 triệu đồng, vài bộ quần áo với chiếc hòm tôn cho anh về thủ đô. Vì thế, ngay năm thứ nhất, Giàng A Tông đã xin vào làm việc tại căng tin của nhà trường để có thêm tiền chi tiêu và mua sách vở học tập. Thấy cậu sinh viên người Mông thật thà, chất phác, cán bộ nhà ăn đã đồng ý để anh vào rửa bát, bưng bê và phục vụ bếp núc với mức thù lao 400.000 đồng một tháng. Vậy là ngoài giờ lên lớp, Giàng A Tông có mặt ở căng tin làm việc, tối đến học bài, ôn bài. Cứ như vậy, hết 4 năm đại học, Giàng A Tông chịu khó chắt chiu, tiết kiệm từng đồng và không phải xin thêm tiền của gia đình. Tốt nghiệp đại học, anh được nhận về làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải. Đến năm 2004 trở thành bí thư huyện đoàn. Giàng A Tông luôn gương mẫu đi đầu cùng thanh niên vận động đồng bào xóa bỏ cây thuốc phiện, làm lúa nước 2 vụ, ăn ở hợp vệ sinh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay cưới xin và xây dựng đời sống văn hóa, xóa nhà rột nát, xây dựng trường học cho các em thơ vùng cao. Bà con tin yêu, lãnh đạo đánh giá cao vai trò và khả năng tập hợp thanh niên của anh. Năm 2011, Giàng A Tông được bầu làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tháng 6 năm 2015, anh đã vinh dự giữ trọng trách bí thư huyện ủy Mù Cang Chải. Lần này gặp Giàng A Tông, tôi thấy anh đĩnh đạc hơn, trưởng thành hơn trong vai trò người đứng đầu. Anh điều hành cuộc họp ban thường vụ cụ thể, chi tiết đến từng nội dung. Anh sâu sát cơ sở, thôn bản, đến từng vấn đề an sinh cuộc sống. Giống như khi làm công tác đoàn, thi thoảng Giàng A Tông vẫn chủ động xuống bản bằng xe máy để sâu sát hơn với cơ sở. Anh bảo, như thế mình chủ động tới bất cứ địa bàn nào khi có sự việc cần thiết. Ví như năm 2012, huyện triển khai đồng bào Mông ăn chung một Tết Nguyên đán theo chủ trương của tỉnh. Buổi sáng vừa quán triệt trên hội nghị, buổi chiều cậu em họ đã báo tin bản Kim Nội đang chuẩn bị đón Tết rồi. Giàng A Tông giận lắm, phóng xe máy lên xã gặp ngay mấy ông nam giới đang say rượu, mấy chị phụ nữ vẫn đang ngồi khâu váy áo. Anh khẩn trương triệu tập họp bản. Gặp bí thư đảng ủy xã Giàng A Gia là bác họ của mình, anh nói dứt khoát. Là bí thư xã, nếu nhà anh không bảo nhau được, lại còn ngồi uống rượu, thì mai anh nghỉ làm bí thư luôn đi. Tối đến, đợi ông bác đỡ say, Giàng A Tông mới thủ thỉ. Chủ trương của tỉnh đúng đắn như vậy, cháu đã quán triệt rõ ràng trên huyện. Bác đã đồng ý. Vậy mà làm thế này còn gọi gì là đảng viên đi trước nữa. Nghe vậy bí thư xã Kim Nội hạ giọng. Bác xin hứa sẽ bảo con cháu dừng ngay, không ăn nữa đâu. Lần khác, ở xã vùng sâu chế tạo, có người nhà một cán bộ không may qua đời, gia đình muốn để mấy hôm bón cơm rồi mới đem chôn. Đang bận họp ở tỉnh, nghe tin Giàng A Tông gọi ngay cho bí thư đảng ủy xã. Anh đã học nghị quyết chưa? Chế tạo là xã hiếu học và tiến bộ thì không được để người chết trong nhà lâu như thế. Nếu ngày không đẹp thì chọn giờ đẹp mà chôn cất cho đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa mới. Giàng A Tông tâm sự. Nhiều vấn đề rất nhạy cảm vì là phong tục tập quán bao đời của bà con nên mình tuyên truyền vận động vừa mềm dẻo nhưng cũng phải cương quyết, nếu không sẽ rất khó triển khai. Lần này xuống cơ sở, Giàng A Tông đã có bằng lái ô tô nên trực tiếp cầm lái đưa chúng tôi đi nắm tình hình địa phương. Trên đường đi, anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trong việc triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Từ chuyện người Mông ở các xã đã tự giác làm vụ đông xuân nên huyện không phải cứu đói. Nhiều hộ biết làm giàu từ nuôi ong, nuôi dê, trồng thảo quả, sơn tra, tới chuyện thực hiện nếp sống văn hóa mới, dự trữ rơm rạ, làm chuồng trại che chắn cho trâu bò không bị chết đói, chết rét trong mùa đông. Dân là vậy, còn cán bộ thì sao? Tôi hỏi vui. Giàng A Tông trả lời đầy ý nhị, nhưng không giấu nổi sự phấn khởi. Đường lên Mù Cang Chải giờ thuận lợi hơn nhiều, nên cán bộ đảng viên đã và đang học lái ô tô. Ở xã Nậm Khắt còn mời giáo viên lên mở lớp để học riêng. Cô hiệu trưởng nhà trường mua được ô tô riêng đi làm rồi đấy chị ạ. Thế còn bí thư? Giàng A Tông cười lớn. Mình phải lo cho dân sướng trước đã chứ, rồi vỗ vai anh chàng lãnh đạo xã Khao Mang một cái thật mạnh. Nụ cười sảng khoái của chàng trai bí thư huyện ủy thế hệ 7X giữa trời đông giá rét như xua tan hết những nhọc nhằn vất vả, như gạt đi tất thảy những lo âu nghèo đói về phía sau.
Quý vị và các bạn vừa hiểu hơn những tâm huyết và việc làm của người thủ lĩnh vùng cao Giàng A Tông cho sự phát triển đi lên của quê hương còn nhiều gian khó mù căng trải.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa, mỗi tháng trong năm đều có những hương sắc riêng tạo nên dấu ấn độc đáo. Nếu riêng hai đặc trưng bởi những cơn mưa phùn thì tháng 3 lại là tháng của những loài hoa đua nhau bùng nở. Giữa đất trời ngăn ngát hương xuân, ta dễ dàng bắt gặp những sắc hoa hương đồng gió nội, trong đó có hoa xoan, một loài hoa mộc mạc, giản dị, từng gắn bó thân thương trong ký ức tuổi thơ của biết bao người. Qua tản văn, mùa hoa xoan tím của Mai Phương, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn điều đó.
Trong các loài hoa, tôi thích nhất hoa xoan bởi hoa xoan có một vẻ đẹp rất dịu dàng, tinh khiết. Hơn thế, hoa xoan còn gắn bó với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của tôi cùng lũ bạn thời học trò mơ mộng. Hoa xoan thường bắt đầu nở vào đầu xuân, sang tháng 3 là thời điểm hoa nở rộ nhất. Hoa xoan có màu tím pha trắng, cánh hoa nhỏ li ti, mỏng manh và thường nở thành từng chùm. Mùi thơm hoa xoan dịu nhẹ chứ không nồng nàn như hoa hồng, hoa cúc. Tôi yêu cái màu hoa tím mà mọi người vẫn thường nói là giản dị và thủy chung. Yêu cái màu hoa đã cùng tôi dệt nên bao ước mơ về tương lai. Cuộc sống dẫu có biết bao đổi thay và tôi cũng không còn là một cô bé mộng mơ ngày nào. Nhưng mỗi khi đến mùa hoa xoan nở, trong tôi vẫn trào dâng những cảm xúc thật ngọt ngào như những ngày thơ bé. Đó là vào những ngày cuối đông, những quả xoan khô rúm bắt đầu rụng xuống và thay vào đó là những chiếc lá non xanh mơn mờn. Dần ra những chiếc lá non lớn lên, dày hơn, tạo cho cây xoan một chiếc áo xuân tràn trề sức sống. Cứ như đến hẹn lại lên, mỗi khi mùa xuân đến thì hoa xoan lại nở rộ tím biếc. Những giọt mưa xuân nhẹ rơi xuống, đánh thức nụ xoan nhỏ nhắn xòe ra. Trên tầng không, từng vạt xoan nở rộ, cánh hoa trắng mướt nhỏ li ti, nhụy tím biếc làm người ta có cảm giác đây là một chiếc khăn choàng thật mềm mại và kiêu sa. Rồi những cơn gió lùa qua những bông hoa xoan bắt đầu rơi lả tả. Hoa rắc lối người đi, hoa vương lên mái tóc đám con gái hay mộng mơ, hờn dỗi. Tôi và Hương đã có không biết bao lần vì mải nhặt hoa xoan mà muộn học. Dù bị cô giáo phạt đứng cuối lớp mà vẫn không bỏ được niềm yêu thích nhặt hoa xoan trên đường đi học. Tôi còn nhớ ngày đó, trước ngõ nhà tôi có một cây xoan cao lớn, thân xù xì, loang lổ và chằng chịt những vết khứa của đám trẻ con hàng xóm. Cây xoan nhà tôi rất đặc biệt, nó có nhiều cành, nhiều nhánh hơn các cây xoan khác, và lẽ dĩ nhiên hoa của nó cũng nhiều hơn. Vào mỗi sáng mai, khi hoa xoan bắt đầu nở rộ, đón chào một ngày mới, thì cả không gian lúc ấy được bao trùm bởi một mùi hương dịu dịu làm say lòng người. Những chú chim bị hương hoa xoan hút hồn cũng bay đến đậu khắp cành cây, hót líu lo làm rộn rã cả một góc vườn. Lũ trẻ con chúng tôi bị bố mẹ ngăn cấm không cho chơi hoa xoan vì sợ lên sởi, nhưng chúng tôi vẫn cứ chơi. Chúng tôi say sưa xem ai nhặt được nhiều hoa xoan nhất. Khi gom hoa thành đống to, chúng tôi ngồi xúm lại, tỉ mỉ lấy dây chỉ sâu hoa thành từng chuỗi. Chúng tôi mải mê sâu hoa xoan ở dưới gốc, để một ngày nhìn lên cây xoan đã không còn những chùm hoa mỏng manh, mượt mà thay vào đó là những chùm quả xanh non. Lúc đó, tôi thường trèo lên cây xoan để ngắm cảnh làng quê. Từ đây tôi có thể nhìn thấy tất cả, từ cánh đồng, dòng sông đến những ngôi nhà cao ở xa. Lũ bạn vẫn thường đứng nghền cổ nhìn tôi trèo cây xoan mà thèm. Tôi cũng chỉ trèo trộm bởi vì cành hoa xoan rất giòn, dễ gãy nên bố mẹ không bao giờ cho tôi trèo lên đó. Chỉ những lúc bố mẹ đi vắng, tôi mới có thể ngất nghểu trên cây xoan. Cây xoan trước ngõ nay đã già, nhưng mỗi khi xuân về vẫn nở hoa. Những chùm hoa tím biếc như những vầng mây làm tôi xao xuyến. Tôi nhận ra rằng dẫu có đi đâu xa thì ký ức tuổi thơ của tôi với cây xoan vẫn không phai mờ.
Hình nhớ hai má em bừng đỏ, có lẽ là em trăng sáng. Thế mà hôm nọ hát bên làng, năm tao bày tuyết anh hò hẹn để cả mùa xuân cũng lỡ làng.
Và các bạn vừa nghe ca khúc Mưa Xuân, Huy Thục phổ thơ Nguyễn Bính do ca sĩ Tân Nhàn thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, có lẽ vì những đặc trưng rất riêng nên tháng 3 cũng trở thành nguồn cảm hứng dạt dào của rất nhiều thi sĩ. Với những vần thơ mộc mạc, chân thành, họ đã gửi gắm qua đó rất nhiều tình cảm, nỗi niềm hay suy tư của mình. Cảm nhận về tháng 3 trong thơ Yên Bái, Hoàng Hiền có bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xoan tím, gạo đỏ, đua nhau bung nở gọi tháng bà về, mang đến bao suy tư, bao cảm xúc. Với tôi, tháng 3 đong đầy kỷ niệm như câu thơ của ai đó. Tháng 3 về em có biết không, hoa gạo nở, đỏ vùng trời thương nhớ. Mây trắng trôi băng qua miền cách trở, gió thì thầm, khẽ hát khúc tình ca. Trong miên man ngẫm ngợi, chợt nghĩ, tháng 3 trong thơ các tác giả Yên Bái màu sắc thế nào? Thế là tôi lần dở tập thơ của một số tác giả Lê Văn Lộc, Vũ Trấn Nam, Dương Soái để tìm cho mình câu trả lời. Hóa ra, bên cạnh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, vốn đã trở thành đề tài truyền thống trong thơ, tháng 3 được các nhà thơ Yên Bái khá yêu ái để gửi gắm biết bao nỗi nhớ trong đó. Thầy giáo, nhà thơ Lê Văn Lộc có hẳn bài thơ mang tên gọi tháng 3, in trong tập Dấu Son Đồng Chiều. Tháng 3 nước cả ao cần, cá theo dòng lạch, tần ngần uốn câu. Tháng 3 vịn bí gọi bầu, trung giàn sao lại nhắc cầu, lạ chưa? Tháng 3 đừng ngại ngồng dưa, rực vàng hương cải, gió lùa nắng pha. Mải mê miêu tả vẻ đẹp của tháng 3 vùng thôn dã với sắc vàng hoa cải và một không gian bình yên có ao, có cá, có giàn bí giàn bầu như khung cảnh thơ mộng trong Trùng Thơ Thu của Nguyễn Khuyến. Dòng suy tưởng của tác giả Lê Văn Lộc chợt như trùng lại. Rộng dài hò hẹn tháng 3, mênh mang khói tỏa, lối nhà ngõ xưa. Tháng 3 đỡ rét hay chưa, nón đâu đợi đón cơn mưa đầu mùa. Ba tầm buộc ngắn hội chùa, nhớ cao cổ yếm, đeo bùa bướm xuân. Đến đây thì đã có sự xuất hiện của con người qua lời hò hẹn cùng nhau đi hội, qua hình ảnh nón ba tầm, cao cổ yếm. Dù không rõ mặt, rõ hình, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ gợi cho người đọc sự liên tưởng đến hình ảnh của những nam thanh nữ tú căng tràn sức sống rủ nhau đi hội. Một khung cảnh tháng 3 thật yên bình và ấm áp. Nếu tháng 3 qua cảm nhận của thầy giáo nhà thơ Lê Văn Lộc là một cảm giác yên bình, trong trẻo, thì tác giả Vũ Trấn Nam trong bài Hạt gạo mẹ cho lại nhớ đến những tháng 3 đầy cơ cực, vất vả của mẹ. Tháng 3 rỗng cả cót bồ, dạn đuôi mắt mẹ, mấy lần chân chim. Nỗi cơ cực tháng 3 còn được Vũ Trấn Nam khắc họa sâu đậm trong bài Tháng 3 thương nhớ với dòng đề tựa nhớ về tuổi thơ quê hương, những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Cả bài thơ chất chứa nỗi niềm với bao kỷ niệm về một thời gian khó. Đau đáu nỗi niềm thương nhớ tháng 3 ơi, ánh lửa màu mây con nước ói, nhạt nhòa sương khói, nhạt nhòa cây. Canh tập tàng từ bàn tay mẹ nấu, chiều quê xưa dạ ẩm khói cay xè. Đôi mắt mẹ dạn chân chim con đâu thấy, bồ rỗng rồi thấp thoáng nỗi lo âu. Rau ngổ luộc chất đầy mâm mít, đi học về cháo tấm mẹ bày ra. Ta lại bắt gặp hình ảnh bồ rỗng, mắt mẹ dạn chân chim. Có lẽ đó là những kỷ niệm, những hình ảnh không thể nào quên đã hằn sâu trong ký ức của tác giả Vũ Trấn Nam. Cũng có lúc Vũ Trấn Nam thổn thức bởi tháng 3 hoa gạo, đỏ rực triền sông, tiếng chim tu hú, má em ửng hồng. Và điều đó đã được ông giải bày qua bài thơ Quê Nhà. Nhà thơ Dương Soái thì nhớ đến tháng 3 bằng âm thanh của tiếng sấm. Chớm tiết tháng 3, tiếng sấm ù bất chợt, lại vội rẽ đồng ngậm hạt làm bông, trong bài Đất Đồng Chiêm. Ở bài Tháng 3 lên cam đường, một lần nữa Dương Soái lại nhắc đến âm thanh này. Tháng 3 về xô cửa, khua sấm động âm y, cơn mưa nhòa đất mỏ, xối đẫm chiều đón chân. Nữ tác giả Thu Hương lại cảm nhận về tháng 3 theo cách riêng của người phụ nữ. Trong bài Phố Xưa chị viết: Tháng 3 mặt trời trốn biệt, tiếng chim ướt mềm cơn mưa, em về mảnh mai trong gió, vỗ về lời du trăm năm. Câu thơ phảng phất chút u buồn như những ngày tháng 3 không có nắng. Và ẩn sau những u buồn mênh mang mang tên tháng 3 ấy là trăn trở của người phụ nữ cứ mãi đi tìm những hoài niệm xưa. Còn nhiều lắm những miền ký ức gắn với tháng 3 được các tác giả thơ Yên Bái giải bày mà tôi chưa thể cảm nhận hết. Mỗi người một nỗi niềm riêng được gửi gắm, cất giấu qua những câu thơ khiến người đọc thổn thức khi gặp chút lòng mình trong đó. Tháng 3 không chỉ là khoảng thời gian đều đặn tuần hoàn mỗi năm khi những mùa hoa xoan tím, gạo đỏ, mùa cơ cực đã gắn với nỗi nhớ niềm mong của ai đó. Lại một tháng 3 về.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía tây nam của huyện Trấn Yên, xã Vân Hội với những địa danh Ngòi Mõng, Khe Long Ẩn, Vực Đèo Giang, Đồi Cọ Đồng Yếng gắn với quá khứ vẻ vang của vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây còn có tiềm năng lớn để phát triển du lịch như Đầm Vân Hội, Ao Xanh, Thác Quẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khám phá và thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên của một vùng mây trời xanh biếc.
Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm vùng đất này qua bài viết sau.
Cách thành phố Yên Bái chừng 20 km theo con đường vào chiến khu vần cách mạng, xã Vân Hội hiện ra giữa màu xanh trải dài như bất tận. Cả vùng quê thanh bình và yên ả ấy được khoác lên mình tấm áo xanh của niềm tin yêu và hy vọng trước một mùa mới. là xã có bề dày văn hóa lịch sử và truyền thống cách mạng, nơi đây đã được xứ ủy Bắc Kỳ lựa chọn để thành lập chiến khu Vần, Vân Hội, Hiền Lương. Xây dựng căn cứ và lực lượng vũ trang tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Trong những năm tháng gian khổ, ác liệt của chiến tranh, người dân Vân Hội đã đóng góp sức người, sức của, một lòng hướng theo Đảng, theo Việt Minh, cùng với khí thế sục sôi của cả dân tộc, quyết tâm đứng lên giành chính quyền. Gần 70 năm đã trôi qua, những địa danh lịch sử vẫn trường tồn mãi với thời gian, là minh chứng lớn nhất để cho tình đoàn kết và ý chí đấu tranh của vùng quê cách mạng. Đồng Yếng, địa danh lịch sử đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cách mạng. Ngay sau khi được thành lập vào tháng 5 năm 1945, đội du kích Âu Cơ đã chọn nơi đây là nơi huấn luyện quân sự trước khi tiến về các địa phương tham gia tổng khởi nghĩa. Ghi dấu sự ra đời và phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Vân Hội không chỉ là xã có bề dày về truyền thống lịch sử, nơi đây còn có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế và du lịch. Với hơn 400 hectare mặt nước, trên 40 đảo lớn nhỏ, 4 mùa cây trái xanh tươi, đầm Vân Hội là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn khám phá và thưởng ngoạn vẻ đẹp của một vùng mây nước, hương trời trong không gian tĩnh lặng và yên bình của một vùng quê. Là hồ nước nhân tạo được hình thành cách đây 3-40 năm, đầm Vân Hội lấy nước từ ngòi Vần, ngòi Lĩnh, ngòi Chanh, ngòi Hạ. Đổ về quanh năm nên 4 mùa đong đầy nước mát. Hơn thế, hồ có hơn 40 đảo lớn nhỏ lại được bao bọc bởi những dãy núi cao nên lượng nước trong hồ luôn được điều hòa ổn định. Đảo đồi, cỏ cây, mây nước nối tiếp nhau, hòa quyện vào nhau tạo nên môi trường sinh thái trong lành, mát mẻ và đầy thi vị. Ngồi trên thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ sẽ cảm nhận được sóng nước lao xao với không gian huyền ảo in bóng núi đồi vào mây trời xanh biếc, hòa quyện vào nhịp sống thanh bình, yên ả với những công việc thường ngày của những người vớt rong làm thức ăn cho cá, như thể vũ điệu tiên sa trên sóng nước, tất cả đã tạo nên vẻ đẹp của một bức tranh sơn thủy hữu tình làm say đắm lòng người. Nếu đã từng một lần đến với Vân Hội, hãy lên thăm ao xanh thác Quẽ để được ngắm nhìn vẻ đẹp của thác, nước tung bọt trắng xóa giữa núi non hùng vĩ. Đây cũng là nguồn nước cung cấp cho đầm Vân Hội để mực nước trong đầm luôn được điều hòa và ổn định quanh năm. Địa điểm du lịch này cũng là điểm đến của rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến khám phá và tận hưởng không gian thư thái và yên tĩnh nơi miền núi đồi. Đặc biệt khí hậu trong lành, mát mẻ với làn nước trong xanh rất thích hợp với du khách đến tham quan du lịch và nghỉ dưỡng trong những ngày hè oi ả. Với những thế mạnh và điều kiện tự nhiên, văn hóa lịch sử cùng những nét sinh hoạt dân dã mang đậm bản sắc của người dân địa phương, tin tưởng rằng Vân Hội sẽ là điểm đến lý tưởng của đông đảo du khách thập phương trong tương lai không xa.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.